Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật. Thưa quý vị, Lê Tâm xin chào mừng quý vị Phật tử và đồng hương trở lại với chương trình Hương Từ Bi tuần này. Thưa quý thính giả, trên con đường bát chánh đạo đưa đến hạnh phúc, chánh định là bước cuối cùng. Chánh định vừa được hiểu là sự tập trung tâm ý một cách chân chánh, vừa là sự thực hành thiền định để nhắm đến mục đích chân chánh, cụ thể là để đạt đến trạng thái tâm thức xuất thế. Tác giả Nguyên Minh cho hay, việc thực hành chánh định có liên quan rất chặt chẽ với chánh niệm, bởi vì chánh định là sự tập trung tâm ý mà chúng ta không thể tập trung tâm ý nếu không có sự tỉnh thức, chánh niệm về giây phút hiện tại. Nói khác đi, khi chúng ta tập trung tâm ý thì cũng ngay khi ấy chúng ta đạt được chánh niệm. Khi tâm ý được tập trung, chúng ta có được một sức mạnh tinh thần gọi là định lực, có thể giúp ta trở nên sáng suốt hơn và có khả năng giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả hơn. Thông thường, chúng ta đôi khi cũng có được sự tập trung, chẳng hạn như khi bạn đọc một quyển sách rất hay và tập trung hoàn toàn vào đó, không còn biết đến bất kỳ sự việc gì đang xảy ra xung quanh. Nhưng những trường hợp tập trung tinh thần như vậy thường là chỉ xảy ra với chúng ta một cách thỉnh thoảng, không thường xuyên. Thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay nói về chánh định, Lê Tâm xin mời quý vị đến với một câu chuyện tích Phật giáo thuộc Kinh Pháp Cú, câu chuyện có tên Pothila ông Sư Rỗng, Việt dịch Thích Nữ Như Thủy Như Đức, trích nguồn từ trang mạng quảngdức.com, qua phần diễn đọc của Kim Cúc. Xin mời quý vị lắng nghe.
Vào thời Phật tại thế, có vị trưởng lão tên Pothila. Vị sư này lão thông tam tạng và vẫn thường tuyên đọc giáo lý cho một nhóm 500 vị tỳ kheo nghe. Chỉ hiềm có một điều là sư chưa chứng được quả thánh nào cả. Để giúp sư, Đức Thế Tôn thường gọi sư là Pothila Rỗng, mỗi khi tiện dịp. Chẳng hạn như mỗi lần sư đến bên Đức Phật, Ngài bảo, hãy đến đây Pothila Rỗng, ngồi xuống đi, Pothila Rỗng, hãy đi đi, Pothila Rỗng. Và khi trưởng lão Pothila rời khỏi ghế, đi ra, Ngài nói, Pothila Rỗng đã đi. Trưởng lão Pothila thầm nghĩ, ta đọc tụng thông thuộc cả tam tạng, và chú giải cũng rành mạch không kém. Ta là thầy giáo thọ cho 500 tỳ kheo và 18 hội chúng. Vậy mà Đức Thế Tôn vẫn gọi là Pothila Rỗng, chắc vì ta chưa phát triển chánh định nên Ngài gọi như thế. Cảm thấy bị kích động, sư tự nhủ, ta sẽ vào rừng để thiền định. Chiều hôm ấy, sau khi giảng kinh xong, đợi lúc trời nhá nhem tối, trưởng lão mang y bát, nối gót theo nhóm thính chúng, cuối cùng ra khỏi pháp đường. Các thầy tỳ kheo ngồi trong phòng học kinh, nhưng chẳng hề hay biết gì về vị pháp sư của mình. Sau khi đi khoảng 120 dặm đường, trưởng lão Pothila gặp một cụm rừng là nơi ẩn cư của 30 vị tỳ kheo. Sư đến chào vị trưởng chúng thưa. Bạch trưởng lão, xin Ngài hãy chỉ dạy cho con. Này tôn giả, Ngài là một vị giảng sư. Còn chúng tôi còn phải học với Ngài, sao Ngài nói thế? Thưa trưởng lão, Ngài đừng từ chối, xin hãy chỉ dạy cho con. Tất cả vị tỳ kheo ngủ tại rừng cây này đều đã đắc quả A-la-hán. Vị trưởng chúng nghĩ thầm, ông sư này là người học rộng, có lẽ ông đầy lòng kiêu hãnh, nên thầy từ chối chỉ dạy và gửi Pothila xuống cho đệ nhị tòa. Pothila cũng cung kính xin học hỏi với vị sư này, nhưng vị đệ nhị tòa lại đẩy sang đệ tam tòa và cứ như thế, cho đến người nhỏ nhất trong chúng, một chú tiểu 7 tuổi đang ngồi khâu áo. Kiêu khí của Potila cũng tụt dần cho đến mức thấp nhất. Trưởng lão Potila đến bên chú tiểu, chắp tay cung kính. Thưa tôn giả, xin ngài hãy chỉ dạy cho con. Ồ, pháp sư, ngài nói gì thế? Ngài lớn hơn tôi về tuổi tác, cũng như học thức, tôi còn phải học thêm ở ngài nữa mà. Bạch tôn giả, xin ngài đừng từ chối, hãy chỉ dạy cho con. Thưa tôn giả, nếu ngài có đủ kiên nhẫn làm theo lời tôi sẽ hướng dẫn cho ngài. Con sẽ kham nhẫn tất cả, nếu ngài dạy con nhảy vào lửa, con cũng nhảy theo. Nhìn bộ y phục đắt giá của Potila, chú tiểu chỉ một cái ao gần đó. Xin ngài hãy để nguyên bộ y phục và nhảy xuống ao. Thấy y phục của vị trưởng lão này ướt đẫm, chú tiểu bảo, hãy leo lên. Trưởng lão Potila liền leo lên, đứng cung kính trước mặt chú tiểu, chú giảng dạy. Này tôn giả, như một cái hang có 6 cửa ngõ, một con dế chuông vào hang. Ai muốn bắt nó phải bịt 5 cửa, chỉ chừa một cửa là tóm được nó ngay. Tôn giả hãy quan sát 6 căn của mình, đóng 5 căn lại và tập trung trọng tâm vào ý căn. Nghe những lời nói của chú tiểu, trưởng lão hốt nhiên tỉnh ngộ, nói, bấy nhiêu cũng đủ rồi. Trưởng lão liền nhập định, Đức Thế Tôn cách đó 120 dặm, biết rằng tôn giả sẽ đắc quả. Ngài liền hóa thân đến trước mặt Potila, đọc kệ. Bài kệ này trở thành câu pháp cú 282, và được lưu truyền cho đến ngày hôm nay. Thật vật do thiền định, trí tuệ phát sinh, không hành thiền, trí tuệ phai dần. Thông suốt những điều lợi hại này, hãy tự mình làm thế nào để trí tuệ phát sinh.
Thưa quý thính giả, ban đầu ngài Potila hiểu thông giáo lý nhưng chưa thực chứng. Đức Phật muốn cảnh tỉnh ngài nên nói Potila rỗng, tức chỉ hiểu giáo lý nhưng chưa có thực chứng bên trong. Nhưng ở đây, ngài Potila là một người có tâm học đạo nên nghe và biết, cũng như vì thức tỉnh nên sẵn sàng buông bỏ để vào rừng tu tập thiền định và cũng sẵn sàng dẹp bớt ngã. Nên đối với vị sa di mới 7 tuổi mà vẫn hạ mình nhận một sa di làm thầy, do đó ngài đã chứng đạo như vậy. Thưa quý vị, để tìm hiểu thêm đôi nét về sự chánh định, Lê Tâm xin mời quý vị cùng hỏi thăm Thượng tọa Thích Thông Triết, trụ trì Thiền viện Chánh Pháp tại Oklahoma, Hoa Kỳ. Dạ kính bạch thầy, theo con được hiểu, chánh định có nghĩa là sự tập trung suy nghĩ, có đúng không thưa thầy?
Thì chị tự suy nghĩ, tự suy nghĩ lên, rồi mình nghĩ, hết nghĩ thôi là nó làm xuống. Mình không cho nó nghĩ là nó không nghĩ, mà cho nó nghĩ là nó nghĩ, khởi nghĩ. Chẳng hạn giờ buổi sáng, tôi còn muốn nghĩ đi mua cái gì trong vòng 15-20 phút thôi. Thì như vậy, khi mà hết nghĩ thì công việc mình làm đấy nó không có vơ vẩn trong đầu mình nữa. Còn nếu đó là mình có chánh định, còn cái mà không chánh định đó, là mình muốn quên việc đó, mình ghét người đó, cái việc đó mình không muốn nhớ mà cứ nổi trong đầu hoài, mà mình không có đè được, thì càng muốn quên hay càng nhớ thêm, cái đó là loạn. Nhớ chưa? Thành ra chánh định là cái mình muốn nghĩ thì nó nghĩ, nó không ở trong đầu. Mình muốn được định đó thì trong tâm mình phải không có để nhiều cái thứ chi phối, không có để những cái ý nghĩ mà nó vớ vẩn ở trong đầu mình. Tức là cái đó là cái vọng tưởng. Vọng là giả dối, tưởng ý nghĩ mình, tưởng giả dối, không để cho mình chi phối. Cho nên khi mà mình có được chánh định là trong tâm mình dẹp hết cái illusion, những cái loạn tưởng nó dẹp ra ngoài. Cho nên khi ở Nhật, họ tập trung lên những trường học, còn những lúc trung học họ bắt học sinh đó, trước khi gia hộ học đó, là phải có 15 phút, 20 phút tọa thiền. Để học clear hết những cái illusion, những cái vọng tưởng, loạn tưởng thì học nó mới nhớ. Cho nên cái chánh định này rất là quan trọng, nó là chìa khóa để mở ra tất cả những cái ý tưởng tốt lành cho mình. Thành ra trong cuộc sống này, giờ thôi thầy nói gần nhất á, con thảy lên, trong hai tay con có 5 trái chanh, con thảy lên trên cao 1 mét rồi con rớt xuống một chục, 5 trái dễ hay là con thảy lên 1 trái chục dễ?
Một trái chục dễ.
Nhiều việc quá để loạn. Cái người ưa quên này nhiều việc quá, giải quyết nó quá nhiều việc, thành ra nó sẽ lớn cứng trong đầu, có tâm mình không nhớ không hết, nó loạn. Còn giờ nào vừa thấy đi con biết đi, lái xe biết lái xe, ngồi ăn biết ngồi ăn, thì như vậy trong đầu mình không có những cái gì nó tạp loạn, nó chi phối. Thì vậy đó, mình điều khiển cái thân tâm mình nó nhẹ nhàng hơn. Còn trong đầu nghĩ lo nhiều việc quá đó, thì để cái gì chìa khóa để đâu quên đó, nghĩa là cuốn sổ để đâu mình quên đó, thì như vậy càng ngày sẽ đi tới dẫn tới cái bệnh Alzheimer, là mình lẫn rồi.
Dạ thưa thầy, có người bản tánh thì thích thanh tịnh, thích yên tĩnh một mình, nhưng cũng có một cái người, những cái người khác thì họ lại thích cái sự náo nhiệt hay là thích đến những cái nơi công cộng vui vẻ, thì có phải cái loại người đầu tiên thì sẽ dễ dàng thực hành chánh định hơn loại người thứ hai không thưa thầy?
Đúng, ở đây thầy muốn nói con cái computer con phải có software, con có software rồi con đánh vô cái tự nhiên nó hiện nè, còn cái máy con không có download mấy software đó, con đánh gì vô nó không hiện ra. Cái người mà tâm mà muốn cho nó thanh tịnh yên lặng đó, thì đời trước họ đã có quân tập rồi, họ có tu rồi, thành họ có cái tâm, họ có giống như cái cộng tơ nó có sắp quay sẵn này, cho nên giờ đời này đó họ theo thích ở yên và họ vui. Rồi bây giờ con thấy nè, ở thế gian á, con thấy tất cả do nghiệp lực của từng người trong kinh Phật á, là mình tại vì mình không thấy mà chỉ thấy lời Phật dạy mình thấy biết. Chẳng hạn đời của Phật đang thời thiếu pháp về vô trường rất là hay, sau thời thiếu pháp có thể ngàn năm mới hỏi bạch Thế Tôn, thời nhà thiếu pháp Đức Tôn con nghe quá hay đi, nhưng mà sao có 5 người đi vào trễ á, để có cái người đi đầu rồi ngồi nghe chăm chú mặt mày rất quan hỷ, còn 4 người kia, một người thì đưa cái tay ra cái cửa sổ nắm rung, một người thì ngó lên trời, một người thì gõ xuống đất, một người ngồi ngủ gục. Bạch Thế Tôn, 4 người đó xưa đây họ làm nghề gì? Như Phật nói cái người mà ngước lên trời mà nhìn đó, người này 200 đời, 200 kiếp đó, là quan xem thiên văn. Thành ra họ ngồi dưới đây mà cứ nhìn lên coi trời có nắng được không? Và còn người đôi đứa ngại đang hỏi Bạch Thế Tôn, còn cái người gõ xuống đất là người đó đời trước họ làm nghề gì đó? Người gõ xuống đất đó là đời trước là 300 kiếp là mối. Lọt đất thì họ muốn làm nhà, thì lọt đất đó tốt hay không thì là mối. Còn đó bà Thế Tôn, còn cái người mà đưa ưa cầm đây nghe Đức Tôn giảng, con nghe hay quá, mà sao họ cầm tay họ rung ngoài cửa sổ hoài. Đức Phật nói cái người đó 500 kiếp là khỉ, gặp cây là muốn leo, vẫn là khỉ. Rồi bà Thế Tôn, còn người ngồi nghe Đức Tôn giảng hay quá, sao ngủ cục hoài. Đức Phật nói người đó trên 100 đời là trăng, ăn rồi ngủ 3-4 tháng. Thành mỗi người giờ này, đời này tôi thấy có người hiền, người dữ, người thích yên lặng, người thích chỗ náo nhiệt, do nghiệp lực họ đời trước. Thành ra khỏi sai biệt. Khoa học thực nghiệm giờ này sẽ chứng minh không? Đúng chưa? Chỉ có những lời Đức Phật dạy thì mình căn cứ theo. Mà muốn được vậy phải buông tập. Bây giờ mình, cái nghiệp không phải là cố định, mình chuyển được từ từ, giờ mình biết thích nào động từ quan sát, con người quan sát quán này, xoay lại xét là phân tích. Bây giờ mình vui như vậy đó, coi nhậu là vui, nhưng mà nhậu thì kết quả là gì? Thân thể tiêu tụy, hao tiền bạc, tiền của cải, và bị sơ gan, giòn động mạch và chết bỏ vợ con lại. Thì như thế mình tránh từ từ, hạn chế hơn là đúng không? Để mình chuyển cái nghiệp của mình của mình.
Dạ, kính bạch thầy, trong quá trình tu tâm thì Đức Phật chỉ ra 5 chướng ngại hay gọi là triền cái mà người tu sẽ mắc phải, như là tham dục, sân hận, giả dự buồn ngủ, không có năng lực, hay là hối tiếc, dao động, và cuối cùng đó là hoài nghi. Thì những chướng ngại này nguy hiểm ra sao với người tu thưa thầy?
Tụi con nói triền cái thì tụi con biết nghĩa triền cái gì không? Triền là sai khiến, cái là che đậy, đánh bài cạo đó, ta làm cái đó, ta che hết tụi bay đó. Hiểu không? Và cái cây lọng mà che Đức Phật gọi là bảo cái, bảo là quý báu, cái là che, cái cây dù á. Thành ra ngũ triền cái là ngũ là năm, triền sai kiến, cái là che đậy. Che đậy gì? Che đậy tánh giác, che đậy cái chân tánh của mình. Mình là tham, là tham dục á. Con thấy gì cũng muốn là tâm động hết tỉnh. Động rồi sân là gì? Là nó nổi lên giận hờn. Thì khi mà cái lòng mà giận rồi đó, thì ông bà nói no thì mất ngon, giận thì mất mất khôn. Và cũng vậy, nghĩa là tham lam sân giận thùy miên. Thùy miên là gì? Là ngủ nghỉ, ngủ nhiều, ngủ nhiều là nó mất cho hỏi đó, nên nó tăng trưởng vô mình đó. Nghi hối, nghi là nghi ngờ, nghi nó có ba là nghi Phật, không biết Phật có sanh ra đời thiệt không, giáo pháp Phật mình tu có kết quả gì không. Đó thứ hai, thứ ba là nghi mình có thể ra nó thành Phật như Phật nói không. Và hối là gì? Hối hận. Và trong lúc mình hối hận mình lăn sang vào tâm mình nó loạn đâu. Thì năm cái này nó che căn tánh mình tu không tiến. Bây giờ tham để dập gì cũng muốn hết. Giờ tụi con muốn biết thì là hết tham đó thì làm sao. Giờ tụi con có ba cái ốc hốt rồi, mình thương nhất là mạo long chuột mà mình tìm nó không có gặp. Bây giờ cái ở Mỹ đó, nó có mùa thay chất binh đó, nó thường thường nó sell 50-75%. Mà giờ mình ở mùa thay chất binh đó gọi là Black Friday đó, là cái ngày thứ 6 á, mà đi vô mà thấy cái mạo long chuột đó, nó off 75% off đó, đi ngang cái áo nó dò mình chớp chớp và mình đi luôn thì trời mình hết tham. Mà mình dừng lại đây mình nhớ rằng mình còn tham. Thành ra nó khiến cho mình tâm luôn luôn không bao giờ yên, không bao giờ bằng lòng với số phận của mình. Có cái nhà 5 phòng ở 4, 6 phòng muốn có cái biệt thự trên núi, phải làm cực lực để mà mình tạo thêm, chạy thêm ra thì mình khổ. Sanh là gì? Con biết sanh là khổ hay vui? Mình vừa ngủ đây, mình giận người đó rồi cứ mắt chợt mở nhắm ngủ tới sáng đi làm được rồi vẫn khổ thân mình. Mình giận người ta tức là mình hại mình. Và trong lúc chưa kể là khi học môn độc tố nó tiết ra, hai vợ chồng ghê nhau, có đứa nhỏ nó có 4 tháng mấy, người vợ cho nó bú tới chừng sau này đó, ngộ độc rồi đem vô, nó đứng tiền đem vô tới bệnh viện thì do học môn nó tiết trong sữa mẹ đó, nó bú nó bị ngộ độc chết. Thành ra năm cái đó cái tác hại nó không lường. Ngũ triền cái năm cái đó khiến mình hiện đời này càng tu càng mờ mịt. Vậy cho nên khi mà có cái đó, cái sân đó, cái người nào đi chùa thường mà đi rồi mà thấy là ngày càng nhẹ nhàng, ít dần ít hơn thì cái đó là tiếng tu trúng. Mà nếu mà thấy càng lúc càng sân nhiều đi chùa mà trong nhà mà nói mấy đứa con mà nói thôi má để đi chùa nó dọn dẹp rồi không có gì bả gì bả la thì cái đó là nguy hiểm rồi. Là tham lam sân giận trị miên là ngủ nghỉ, cứ ngủ hoài. Nhưng tất cả những đó con thấy không có nào bền. Giờ cái người đó thiếu ngủ thích hơn, giờ ai ra lệnh đó bây giờ cho nghỉ ở nhà, vẫn cho lãnh lương, nhưng mà ngủ phải nhắm mắt hoài, không được mở mắt cho một tuần lễ. Vui không? Khổ có vui không? Đó, thì nó che căn tánh làm cho mình tu không tiến và mà khổ ở đây dưới đây này khổ cái thời sao. Ngủ trên cái là cái đó.
Dạ vậy câu hỏi cuối cùng thì cho chúng con hỏi đó là có một cái sự thực hành nào có thể giúp cho Phật tử trừ bỏ được các chướng ngại nói trên thưa thầy?
Thời giờ thầy nói em là vị thiền sư Triệu Châu á, là có thiền khách ấy, thưa hòa thượng làm thế nào là con bớt được phiền não và con đạt được cái chân tánh được tỏa sáng. Thì ngài nói đợi chờ ta chút ta mắt đi tiểu. Ngồi đi chờ chút. Vừa đi ra đó, nè đi coi nè, đi tiểu mà chính ta đi chứ nhờ người khác không được đó. Con hiểu gì chưa? Phải. Thôi giờ thầy nói tóm lại, trên độ cao sen không thấy mọc, quá ham tiền khó học chỉ tu, những điều tập nhiễm đã lâu nổi trong một lửa làm sao bỏ rồi. Dính thì dễ còn quên lại khó, dướng thì mau còn bỏ thì lâu, rừng già cây cối rợp đầu, nổi trong một lửa làm sao chặt lời. Thì muốn được thì phải từ từ. Nghĩa là mình hàng ngày mình dọn rửa thanh tâm mình, mình tu là sửa là tập từ từ, để mình từ từ mình chuyển hóa mình. Không phải là trong ruột mình nó có những cái gì mà nó hư, những bộ phận hư cắt dục bỏ không, mà mình chuyển hóa mình đổi từ xấu lên tốt, từ dở thành hay cũng vậy, phải có thời gian. Chứ còn bây giờ nó tôi đi chùa hôm nay 7-8 tháng mà tôi thấy trơ trơ thôi tôi không đi nữa, ăn chưa hết, ăn chưa được nữa hú chao muốn thành Phật liền đâu có được không. Nghĩa là con mình ở nhà mình nuôi con heo mình không thấy lớn, nhưng mình ẩm nơi tắm hoàng không thấy lớn, nhưng người khác thấy lớn. Bây giờ mình đi tụi con làm nhưng làm việc thiện bạn của bạn tốt, tụi con thấy tụi con cũng vậy. Nhưng mà so ở đây tụi con nghĩ lại, trước thì mình đâu biết chuyện này, bây giờ mình thấy lúc này ai nói gì nặng mình thấy mình nhẹ nhàng. Còn trước đây nói tiếng là Phật mình quạo rồi, đúng không? Mình tiếng mình không hay, người khác ta thấy.
Dạ, con cảm ơn thầy. Thưa quý thính giả, Banke Etaku, Bàn Khê Vĩnh Trác, sinh năm 1622 và mất năm 1693. Ngài là một thiền sư Nhật Bản danh tiếng trong lịch sử Phật giáo Nhật Bản. Vị thiền sư này được người đời ca tụng vì đã phổ biến thiền học đến dân thường. Thiền sư Banke sẽ xuất hiện trong câu chuyện mà Tuyết Lê trình bày sau đây, mang tên Giọng Nói Của Hạnh Phúc. Xin mời quý vị lắng nghe.
Sau khi Banke từ trần, một người mù sống cạnh thiền viện của thiền sư kể với một người bạn rằng, vì tôi mù, tôi không thể nào nhìn thấy được mặt người, cho nên tôi phải đoán tâm tính của người qua thanh âm tiếng nói của người đó. Thông thường khi tôi nghe thấy ai chúc mừng người khác được hạnh phúc hay thành công, tôi cũng nghe được một cái giọng ganh tị thầm kín. Khi nghe lời chia buồn với điều bất hạnh của người khác, tôi nghe có sự vui thích và mãn nguyện. Dường như kẻ đang chia buồn, nhưng thật sự sung sướng vì có chút gì bỏ lại để cho mình kiếm trác trong cõi riêng tư. Tuy nhiên, với bao kinh nghiệm của tôi, giọng nói của Banke luôn luôn thành thật. Mỗi khi ông bày tỏ sự vui sướng, tôi chỉ nghe thấy giọng sướng vui mà thôi, và mỗi khi ông tỏ ra phiền muộn, tôi chỉ nghe thấy giọng muộn phiền.
Thưa quý vị, sau đây là lời bình về câu chuyện Giọng Nói Của Hạnh Phúc do tác giả Trần Đình Hoành viết. Lê Tâm xin đọc cho quý vị nghe lời bình của tác giả này. Ý nghĩa của chuyện này rất rõ, không phải chỉ là người mù, nhưng người sáng mắt, dù tai không thính như vậy, cũng cảm nhận được suy tư của một người khi họ nói chuyện với mình, cho nên quy luật số 1 phải là thành thật. Nếu khen thì khen thành thật, đừng khen dối. Nếu một người cho quý vị xem một bài văn rối ren, đọc không hiểu gì, nhưng ít ra cũng là cố gắng lớn của họ rồi, thì đừng khen, bài này hay quá. Nói như vậy là quý vị đã khen dối rồi. Thay vì vậy, quý vị có thể khen thật tình như, bạn bận như vậy mà vẫn cố gắng bỏ công sức viết bài này, thật là đáng quý. Khen dối, người bị hại đầu tiên là mình, nói là mình coi thường chính nhân cách của mình, sau đó là hại bạn mình vì nó làm cho bạn mình vọng tưởng. Ngày nay, chúng ta cần để ý đến lời mình viết trên email và Internet. Có nhiều khi đọc một lời khen trên các mạng xã hội, ta thấy rõ ràng là lời khen đó không thành thật. Kỹ thuật viết cho hay, cho đẹp là một chuyện, nhưng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Điều quan trọng hơn là tâm của ta khi viết. Có lẽ vấn đề chúng ta thấy thường xuyên nhất và nhiều nhất trong mỗi cá nhân, trong mỗi gia đình, trong mỗi chính phủ, trong mỗi quốc gia, đó là thiếu thành thật. Người ta nói, lời nói là bạc, im lặng là vàng, còn lời nói thành thật là kim cương. Làm thế nào để lời nói ra ngoài và suy nghĩ bên trong của mình là một? Dĩ nhiên, nếu tâm ta đang có suy tư, tối tâm, thì không thể giả vờ sáng sủa bên ngoài, để trong ngoài là một được. Cho nên, chính là tâm phải trong sáng như giọt thủy tinh. Không phải chỉ có người mù mới nghe được sự thành thật hay giả dối trong giọng nói của người khác, ai trong chúng ta cũng có khả năng này, chỉ cao thấp khác nhau mà thôi. Thường thì chúng ta có thể biết được một người nói thật lòng không, hay chỉ nói cho có lệ, hay là nói dối. Cho nên, người hời hợt hay dối trá trong đối thoại rất ít khi giấu được ai. Trần Đình Hoành bình luận. Thưa quý khán giả, chương trình Hương Từ Bi đến đây xin được kết thúc. Lê Tâm xin mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm Bát Chánh Đạo, sáng tác Thẩm Oánh do ca sĩ Duy Khánh trình bày. Lê Tâm xin kính chào tạm biệt quý vị tại đây. Xin chúc quý vị một ngày nghỉ an vui.
Con đường bát chánh đời đời nào người không tôn kính. Tu theo con đường bát chánh là người gương mẫu tất cả gia đình. Con đường bát chánh giúp người thoát khổ được vui. Con đường bát chánh là nơi